Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã mời gọi bốn vị tông đồ đầu tiên để đi theo Chúa, và các ngài đã lựa chọn đó là bước theo tiếng của Chúa mời gọi. Và khi mà chúng ta trong cuộc đời cũng vậy, khi ta lựa chọn một cái gì đó, thì cái điều chúng ta lựa chọn, ta mong muốn nó theo như ý mình. Nhưng trong thực tế, hầu như nó rất ít khi theo ý của chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi ông Simon và ông Andre đi theo Chúa, trong khi các ông đang tung lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Tung lưới xuống biển nghĩa là các ông đang đi làm. Có thể nói đó là những điều thuận lợi trong cuộc sống của các ông. Còn khi mà Chúa Giêsu mời gọi ông Giacôbê và ông Gioan thì các ông lại đang ngồi vá lưới với người cha của mình, chứ không phải tung lưới. Thì chúng ta có thể nói đó là những cái lúc mà các ông lưới rách phải vá lại. Nó có thể đại diện cho những cái không may mắn trong cuộc sống. Vậy thì chúng ta luôn luôn nhớ trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc vui và có những lúc buồn. Cuộc sống nào cũng vậy. Có nhiều lúc chúng ta thấy mình vui, nhưng mà cái vui đó nó cũng chẳng được bao lâu. Người ta thường nói họa vô đơn chí, nghĩa là cái họa nó luôn luôn đến dồn dập, nó không đến một mình nó bao giờ, mà đôi khi thường là nó đến dồn dập. Còn hạnh phúc thì nó chỉ đến đôi khi có một lần mà thôi. Họa thì vô đơn chí. Nhưng mà rồi trong những lúc mà chúng ta họa buồn như vậy ấy, thì chúng ta cũng hãy luôn luôn nhớ đó là cuộc đời nó cũng không phải mãi mãi là những tai họa với chúng ta. Bởi vì sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nên chúng ta cũng đừng có quá lo lắng khi cuộc đời của chúng ta gặp toàn những cái điều xui xẻo. Rồi cái đêm tối đó nó cũng qua đi và chúng ta lại gặp được cái sự trong sáng, may mắn trong cuộc đời của chúng ta. Nên cái điều mà chúng ta mong muốn, đôi khi chúng ta thấy là nó không có luôn luôn theo ý của chúng ta mong muốn, mà nó sẽ có lúc này, lúc kia. Rồi một điểm nữa đó là chúng ta một khi đã chọn lựa cái gì rồi thì chúng ta cũng phải hy sinh vì nó. Bốn người tông đồ đầu tiên hôm nay, các ông đã phải hy sinh đó là nghề nghiệp của các ông, bỏ lại trải lưới để đi theo Chúa Giêsu. Rồi phải hy sinh hơn nữa đó là bỏ lại những người thân của mình. Người cha già phải bỏ lại để đi theo Chúa. Đó là những cái hy sinh khi chúng ta muốn đi theo Chúa. Cũng như tất cả chúng ta hôm nay đang ngồi đây để dự thánh lễ. Chúng ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ và chúng ta chọn lựa đến với Chúa để tham dự thánh lễ. Đó là điều tốt. Nhưng chúng ta cũng phải hy sinh, đó là chúng ta hy sinh, ta sẽ không ở nhà để làm việc. Không đi đây đi đó mà phải hy sinh một tiếng đồng hồ đến nhà thờ này, ngồi đây. Đó là cái sự hy sinh khi chúng ta phải chọn lựa một cái gì đó. Khi chúng ta chọn một cái nghề nào đó thì chúng ta phải bỏ cái nghề kia đi. Cho nên chọn lựa luôn luôn là đòi buộc chúng ta phải hy sinh những cái khác để chúng ta chọn một thứ thôi. Chúng ta chọn một con đường để chúng ta đi, nghĩa là chúng ta không thể đi những con đường khác. theo Chúa luôn luôn là chọn lựa. Cũng giống như chúng ta thấy ở đây, chúng ta dùng đèn điện, nếu điện bị cúp thì sao? Ta sẽ dùng những cây nến hoặc là những chiếc đèn dầu. Thế thì những cây nến đó, nó sẽ cho chúng ta thấy nó chỉ tỏa sáng và hữu ích khi nó được đốt lên. Đốt lên có thể ở trong nhà chúng ta, trên bàn thờ, đó là để tỏ nên sự cung kính trước bàn thờ. Hoặc là khi trong đêm tối thì đốt lên để nó tỏa ánh sáng cho người cần. Mà khi nó, cái công dụng của nó được đốt lên để tỏa sáng như vậy, thì nó phải chấp nhận tiêu hao đi. Một cái nến dài sẽ đốt dần, nó sẽ từ từ và không còn nữa. Phải tiêu hủy đi chính cái bản thân của nó, thì nó mới mang lại cái lợi ích cho người khác. Nên cuộc sống của chúng ta đó là lựa chọn một cái điều gì đó, thì chúng ta phải hy sinh. Chúng ta không thể nói là tôi theo Chúa, tôi chọn Chúa, mà tôi không phải hy sinh cái gì. Dù là chúng ta chọn Chúa, để rồi sau này chúng ta được lên trời, lên thiên đàng với Chúa, thì trong cuộc sống ở trần gian này chúng ta cũng đòi buộc phải hy sinh. Hy sinh để chúng ta giữ lề luật của Chúa, hy sinh để chúng ta giữ những gì giáo hội mời gọi, hy sinh để đi lễ ngày Chúa Nhật. Đó là những cái chúng ta phải hy sinh trong cuộc sống của chúng ta. Chiều nãy con mới đọc một bài báo mà người ta nói rằng người ta thống kê những đứa trẻ mà nó rời bỏ giáo hội cũng khá nhiều. Và tại sao nó rời bỏ giáo hội? Tại sao nó mất đức tin? Thưa rằng nó có ba cái lý do. Lý do thứ nhất, đó là khi nó gặp một cái hoàn cảnh nào đó khó khăn trong cuộc sống, thử thách trong cuộc sống, thì lúc đó nó không thấy Thiên Chúa đến giúp nó. Khi nó cầu nguyện không có tiếng đáp lại, và nó cảm thấy không có Thiên Chúa, và nó bỏ đạo, không tin vào Thiên Chúa nữa. Và cái lý do thứ hai mà một số đứa bỏ, đó là nó gặp những vấn đề về đức tin, nó thắc mắc một chuyện về đức tin. Và thường á, thì chúng nó không bao giờ dám hỏi cha mẹ của chúng nó, và cũng chẳng bao giờ đến với các người có hữu trách, ví dụ như các cha, các thầy, các sơ. Nó cũng chẳng dám để đến để hỏi, bày tỏ cái chưa hiểu biết hoặc là thắc mắc về đức tin của chúng nó. Và người ta nói cái lý do đó thì thường là do cha mẹ gây nên, bởi vì chính cha mẹ không giúp cho chúng nó hiểu rõ, giải quyết hoặc là hiểu rõ đức tin, cho nên chúng nó bỏ đạo. Và cái lý do thứ ba là cái lý do mà bất đồng với lại những cái điều mà giáo hội đưa ra. Thí dụ như là về vấn đề đồng tính, hoặc là ly dị, hoặc là phá thai. Những cái điều đó giáo hội không cho, và nó cảm thấy rằng giáo hội không đi với lại cái xã hội ngày hôm nay, và nó không đồng ý cái điều đó, cho nên nó chống lại. Vì thế, những người làm cha làm mẹ, chúng ta phải luôn luôn lưu ý đến những con trẻ của mình. Và thường là ở cái lứa tuổi từ 13 cho đến 23 tuổi là cái lứa tuổi dễ dàng rời bỏ giáo hội. Nên làm cha làm mẹ, chúng ta cũng phải biết giáo lý một chút để có thể giải thích cho con mình khi nó thắc mắc, nếu nó hỏi mình. Làm cha làm mẹ thì chúng ta đã chọn lựa Thiên Chúa, thế nhưng mà cũng phải giúp cho con mình hiểu Thiên Chúa thế nào để cho chúng nó theo Chúa. Nên mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, Chúa đã mời gọi và chúng ta đã đáp lại tiếng của Chúa, đó là theo Chúa. Thì ước gì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng hãy biết dùng cuộc sống của mình để chúng ta tìm hiểu về Chúa hơn nữa qua việc hy sinh, đó là thời gian để chúng ta có thể lắng nghe, học hỏi về lời Chúa. Để rồi chúng ta có thể giúp cho chính những người đứa con của mình, rồi chính những cái sự hy sinh đi tham dự thánh lễ, đón nhận bí tích, nó cũng làm tăng đức tin của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy luôn luôn biết khi chúng ta đã lựa chọn Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải biết hy sinh nữa, chứ không đừng để Thiên Chúa bắt Thiên Chúa phải cho chúng ta như ý chúng ta muốn, mà hãy luôn luôn biết dâng hiến hy sinh cho Chúa, để rồi Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta để chúng ta có thể hiểu biết và đón nhận Thiên Chúa một cách dễ dàng, và chúng ta giúp cho chính những con cái của chúng ta hiểu được Thiên Chúa và có đức tin vững mạnh hơn nữa.